là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, cộng tác viên Thu Nhài sẽ phản ánh những đổi mới trên quê hương anh hùng Văn Yên hôm nay. Cuối chương trình là chuyên mục Sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái phối hợp với Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh vừa tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày âm nhạc Việt Nam, mùng 3 tháng 9 năm 2009, mùng 3 tháng 9 năm 2024. Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh hiện có 17 hội viên là các nhạc sĩ chuyên và không chuyên, các nghệ sĩ, ca sĩ biểu diễn đang công tác ở nhiều cơ quan đơn vị trong tỉnh, cùng có chung đam mê sở thích âm nhạc. Những năm qua, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh đã có những đóng góp không nhỏ cho âm nhạc và nghệ thuật của quê hương Yên Bái nói riêng, âm nhạc nước nhà nói chung. Tại buổi kỷ niệm 15 năm Ngày âm nhạc Việt Nam, ngoài ôn lại truyền thống và những đóng góp của âm nhạc Việt Nam, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh đã giàn dựng và biểu diễn một chương trình nghệ thuật với chủ đề Thanh âm nơi cửa ngõ miền Tây Bắc, gồm những ca khúc được sáng tác bởi chính các nhạc sĩ của Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh, như ca khúc Yên Bái viết tiếp bản hùng ca của nhạc sĩ Hà Thành, Không thể thiếu niềm tin của nhạc sĩ Lê Minh, Phổ thơ Ngọc Bái, Nàng tiên tớ dày của ca sĩ Mạnh Tín. Ngày 6 tháng 9 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1722 lấy ngày 3 tháng 9 hàng năm là ngày âm nhạc Việt Nam. Ngày 3 tháng 9 năm 1960 là ngày Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài ca kết đoàn tại công viên Bách Thảo, Hà Nội, nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 3 năm 1960. Từ sự kiện ý nghĩa đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đề xuất của Hội Nhạc sĩ Việt Nam lấy ngày 3 tháng 9 hàng năm là ngày âm nhạc Việt Nam, nhằm mục đích động viên đội ngũ văn nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc, phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của nền âm nhạc Việt Nam, phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm âm nhạc hay, nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa phục vụ công chúng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, cổ vũ động viên toàn dân đoàn kết, phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với chủ đề cung đường kết nối di sản ruộng bậc thang, vừa qua tại thị xã La Pa, tỉnh Lào Cai, huyện Mù Căng Chải và thị xã Sapa phối hợp tổ chức diễn đàn phát triển du lịch giữa hai địa phương giai đoạn 2024-2025. Tại diễn đàn, hai địa phương đã giới thiệu về tiềm năng thế mạnh ruộng bậc thang, công tác quản lý bảo tồn khai thác giá trị của ruộng bậc thang gắn với phát triển ruộng bậc thang với du lịch và sinh kế của người dân. Qua đó khuyến khích bảo tồn các giá trị văn hóa, không gian văn hóa phi vật thể gắn với ruộng bậc thang, bảo tồn hệ sinh thái không gian xanh xung quanh ruộng bậc thang, phát triển một số loại cây trên diện tích ruộng bậc thang tạo cảnh quan cho du khách đến tham quan. Từ đó tạo sinh kế cho phát triển du lịch bền vững theo hướng xanh hài hòa và gắn kết giữa hai địa phương để cùng phát triển. Diễn đàn đã ghi nhận nhiều ý kiến khẳng định vai trò định hướng của mỗi địa phương trong mối liên kết, các giải pháp, kế sách góp phần phát triển ngành du lịch trong mối liên kết vùng thời gian tới, nhất là trong công tác quản lý sử dụng giải phóng mặt bằng liên quan đến đất đai cũng như các hoạt động du lịch khác trên địa bàn danh thắng. Cũng thông qua diễn đàn, hai địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia cùng các cơ quan quản lý nhà nước gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, qua đó tăng cường mối liên kết hợp tác phát triển du lịch ruộng bậc thang gắn với phát triển văn hóa của hai huyện Mù Căng Chải và thị xã Sapa.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 79 năm, vườn hoa Nhà Kèn là nơi chứng kiến những sự kiện lịch sử quan trọng trong quá trình diễn ra cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công ở thị xã Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Hôm nay, di tích lịch sử vườn hoa Nhà Kèn vẫn mãi là địa chỉ đỏ giới thiệu truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh. Nằm ở vị trí trước giam Hồng Hà, thành phố Yên Bái ngày nay, vườn hoa Nhà Kèn có lịch sử hình thành gắn liền với sự hình thành xây dựng và phát triển của thị xã Yên Bái do thực dân Pháp xây dựng những năm đầu thế kỷ 20. Đây là vườn hoa duy nhất nằm ở trung tâm thị xã thời Pháp thuộc, được xây dựng gần dinh tuần phủ, trại giám binh, trại lính Khố Xanh, đề lao, sân căng, chợ Yên Bái, với mục đích tạo cảnh quan đô thị, làm cho bộ mặt thị xã xanh đẹp, cho mọi người đi dạo thư giãn, và Nhà Kèn là nơi tập kèn biểu diễn nghệ thuật âm nhạc phục vụ cho lính Pháp. Cách đây 79 năm, vườn hoa Nhà Kèn là nơi chứng kiến những sự kiện lịch sử quan trọng trong quá trình diễn ra cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công ở thị xã Yên Bái. Đêm 16 rạng sáng ngày 17 tháng 8 năm 1945, được lệnh của Ủy ban Quân sự Cách mạng tỉnh, 4 trung đội vũ trang từ các bến Âu Lâu, Ngòi Chanh, Bảo Hưng vượt sông Hồng đánh chiếm thị xã Yên Bái. Giao tranh ác liệt giữa quân khởi nghĩa với quân Nhật đã diễn ra ở các phố Hội Bình, Yên Thái, Yên Hòa và vườn hoa Nhà Kèn. Khi đó, chi hội đảng thị xã mới thành lập chỉ có 3 đảng viên, nhưng đã lãnh đạo lực lượng quân chúng cách mạng nổi dậy, làm hậu thuẫn giúp quân khởi nghĩa đánh vào giải phóng thị xã. Sáng ngày 22 tháng 8 năm 1945, tại vườn hoa nhà Kèn, Ban Cán sự Đảng và Ủy ban Khởi nghĩa đã tổ chức meeting chào mừng Khởi nghĩa Yên Bái thắng lợi và ra mắt Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời trước sự chứng kiến của đông đảo nhân dân các dân tộc thị xã và vùng lân cận, chấm dứt ách đô hộ của chế độ thực dân phong kiến ở Yên Bái. Sau ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945, lá cờ đỏ sao vàng đã được treo trên nóc nhà Kèn như một biểu tượng cao đẹp của tinh thần cách mạng, ý chí yêu nước quyết chiến quyết thắng của quân và dân Yên Bái. Theo đó, cứ vào thứ hai đầu tuần, trước vườn hoa nhà Kèn, nhân dân các dân tộc thị xã Yên Bái mặc những bộ trang phục đẹp nhất và chỉnh tề đứng thành hàng để chào cờ, hát vang bài quốc ca, thể hiện tinh thần đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Bác Hồ kính yêu. Đặc biệt, vườn hoa nhà Kèn còn là địa điểm tổ chức tuần lễ vàng trong những năm kháng chiến kiến quốc với gần 20 lạng vàng, 200 lạng bạc, 3 triệu đồng Đông Dương được nhân dân các địa phương trong tỉnh Yên Bái đóng góp cho đất nước ngay trong tuần đầu phát động. Năm 1954, hòa bình lập lại trên miền Bắc, thị xã Yên Bái thực hiện chủ trương hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế. Trụ sở các cơ quan của tỉnh và thị xã đều được xây dựng xung quanh khu vực vườn hoa nhà Kèn, cùng với khu cửa hàng bách hóa tổng hợp, chợ trung tâm tỉnh, rạp chiếu bóng, hiệu sách nhân dân, sân vận động tỉnh được xây dựng khiến cho vườn hoa nhà Kèn trở thành khu trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn nhất thị xã thời đó và cũng là điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ duy nhất của thiếu nhi thị xã Yên Bái. Năm 1965, đế quốc Mỹ tiến hành leo thang chiến tranh đánh phá miền Bắc, vườn hoa nhà Kèn bị nhiều lần máy bay Mỹ ném bom đánh phá ác liệt. Sau khi thị xã Yên Bái được nâng cấp lên thành phố, vườn hoa nhà Kèn được tu sửa, cải tạo với diện tích gần 2.000 m², có hệ thống đèn chiếu sáng, đài phun nước, các thảm cây xanh, tạo thành khu vui chơi, giải trí, thư giãn của người dân thành phố. Để khẳng định ý nghĩa lịch sử khu bảo tàng ngoài trời của quân và dân Yên Bái, ngày 15 tháng 7 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 1420 công nhận di tích vườn hoa nhà Kèn là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hôm nay, di tích lịch sử văn hóa vườn hoa nhà Kèn vẫn mãi là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh, nhận thức sâu sắc về một giai đoạn lịch sử hào hùng với tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất đấu tranh chống thực dân Pháp của các thế hệ cha ông đi trước, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý chí khát vọng xây dựng quê hương đổi mới, phát triển toàn diện theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Từ khi triển khai trường học hạnh phúc đến nay, toàn tỉnh có 400 trường đạt tiêu chí trường học hạnh phúc đạt tỷ lệ 88,7%, trong đó có 65 trường mầm non, 52 trường tiểu học, 109 trường tiểu học và trung học cơ sở, 47 trường trung học cơ sở, 2 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, 19 trường trung học phổ thông, 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, 1 trường trung cấp. Các phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy học được triển khai đồng bộ rõ nét. Nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh và cộng đồng về xây dựng trường học hạnh phúc ngày càng được nâng cao. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc đã được lan tỏa rộng rãi. Để tiếp tục triển khai thực hiện phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, thời gian tới ngành giáo dục và đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử đạo đức nhà giáo để duy trì bầu không khí học tập, làm việc ấm áp và thân thiện. Các thành viên trong nhà trường được yêu thương, được tôn trọng, được hiểu, có giá trị và được đảm bảo an toàn. Trong năm học không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo và bạo lực học đường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái phối hợp với tổ chức Rome tổ chức khai trương thư viện điểm trong chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học. Thư viện trường tiểu học trong cơ sở Hán Đà với diện tích 70 m² được trang bị các kệ sách thấp, bàn thấp, trải thảm sắc màu bắt mắt, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Ngoài ra, trong năm đầu tiên của dự án, nhà trường được nhận 1.500 đầu sách thiếu nhi. Năm 2024-2025, trên địa bàn tỉnh có 7 trường tiểu học thuộc hai huyện Yên Bình và Văn Yên được hưởng lợi từ chương trình. Tham gia chương trình, mỗi trường được tổ chức Dome The Red cung cấp sách, vật phẩm giáo dục, quản lý và hoạt động thư viện, đồng thời tập huấn thiết lập, quản lý thư viện, tiết đọc thư viện với mục đích xây dựng môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh cho các trường tiểu học và phát huy văn hóa đọc cho học sinh tiểu học. Bộ Giáo dục Đào tạo đã hợp tác với tổ chức Dome The Red triển khai chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học, xây dựng thư viện thân thiện theo mô hình của tổ chức Dome The Red, hỗ trợ được bài trí đẹp, không gian học tập mở, sắp xếp thân thiện để học sinh có thể tiếp cận dễ dàng, phân loại theo trình độ đọc của từng lứa tuổi, dán mã màu và đưa lên kệ có màu tương ứng, thu hút các em đến tiếp cận thông tin, rèn luyện thói quen và kỹ năng đọc sách, phát triển mối quan hệ thân thiện tích cực giữa các thầy cô giáo và các em học sinh, có sự tham gia của các cấp lãnh đạo, hội cha mẹ học sinh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày này cách đây 79 năm, mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng phải gần 30 năm sau, ngày 30 tháng 4 năm 1975, trải qua biết bao hy sinh mất mát, nước ta mới hoàn toàn được độc lập thống nhất. Điều này cho thấy giá trị của độc lập, khẳng định chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do. Hòa bình, độc lập tự do là điều thiêng liêng cao quý mà các thế hệ cha ông đã phải hy sinh xương máu để giành lại, giữ gìn cho đất nước. Hòa bình luôn là mong ước, là lẽ sống và khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Thực tiễn đã chứng minh, chỉ khi độc lập, chủ quyền tổ quốc được toàn vẹn, lợi ích quốc gia dân tộc được bảo vệ, nền hòa bình đất nước được giữ vững thì nhân dân mới được hưởng tự do hạnh phúc, tạo điều kiện môi trường thuận lợi để xây dựng phát triển đất nước giàu đẹp và văn minh. Mỗi cán bộ đảng viên phải luôn luôn tự soi tự sửa để trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn phức tạp đến đâu thì phẩm chất bộ đội Cụ Hồ cũng luôn được tỏa sáng, phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện góp phần xây dựng quân đội ta ngày càng chính quy, nâng cao sức mạnh tổng hợp xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tháng 8 năm 1945, chấp thời cơ ngàn năm có một và với tinh thần dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập, toàn thể dân tộc Việt Nam đã vùng lên tiến hành tổng khởi nghĩa thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Với tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 bất diệt, kỷ niệm 79 năm, sự kiện trọng đại này chính là dịp để đồng bào cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã cống hiến trọn đời mình cho dân, cho nước, dẫn dắt đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Với tất thảy những gì đạt được trong suốt 79 năm qua kể từ cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng dân tộc Việt Nam, một dân tộc có nền văn hiến lâu đời, có trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống kiên cường, bất khuất, cần cù, thông minh, sáng tạo, đã từng làm nên những chiến công hiển hách, nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc. Có thể nói chưa bao giờ vị thế, uy tín và hình ảnh một nước Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển năng động, là bạn bè thủy chung chân thành, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm lại nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay. Những thành tựu về đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam được tóm tắt trong bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ một nước bị bao vây cấm vận đến nay, nước ta đã mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao với 193 nước. Đặc biệt là nước ta hiện đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả 5 nước, ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, có ý nghĩa lịch sử to lớn. Như Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trong khi cả dân tộc hân hoan chào đón ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước đã đưa ra những bình luận phân tích cũng như dự báo về khả năng bứt phá mạnh mẽ đã hình thành như một xu hướng rõ rệt của nền kinh tế Việt Nam. Thực tế cho thấy, trong khoảng 20 năm qua, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, có đủ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng để định vị hình ảnh mới trên bản đồ kinh tế quốc tế trong tương lai gần. Đánh giá quan trọng, đáng ghi nhận nhất là Việt Nam thuộc nhóm quốc gia tăng trưởng kinh tế hàng đầu khu vực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, khó khăn. Thực tế này càng khẳng định, chính sách hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và công tác điều hành của chính phủ, các bộ ngành địa phương đã thu được kết quả tích cực. Yêu cầu đặt ra là tiếp tục phát huy những giải pháp phù hợp, linh hoạt và nhất quán trong hành động nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong thời gian tới. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Bích Lâm cho rằng cần đẩy nhanh tốc độ giải ngân và có nhiều giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, từ đó dẫn dắt thúc đẩy đầu tư từ các thành phần kinh tế khác. Với những giải pháp hiệu quả cùng sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của chính phủ, các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, có thể tin tưởng kinh tế Việt Nam sẽ bứt phá ngoạn mục trên con đường hóa rồng của dân tộc. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 9, người dân tại hai bang miền đông của Đức là Thuringen và Sachsen đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương. Đây là bài kiểm tra đối với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz khi phe cực hữu đang chiếm ưu thế. Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri khi rời khỏi phòng bỏ phiếu và kiểm phiếu một phần cho thấy đảng cực hữu sự lựa chọn vì nước Đức giành chiến thắng ở bang Thuringen với tỷ lệ ủng hộ từ 32,8 đến 33,4%. Trong khi đó, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Trung hữu CDU giành vị trí thứ hai với 23,8%. Kết quả này đánh dấu lần đầu tiên một đảng cực hữu giành chiến thắng trong bầu cử cấp bang ở Đức kể từ Thế chiến II. Theo các cuộc khảo sát cử tri, hai đảng cũng ngang tài ngang sức tại bang Saxony, lân cận khi CDU và AfD lần lượt giành được 32 và 31,5% số phiếu ủng hộ. Không có thành viên nào trong liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân chủ Xã hội SPD của Thủ tướng Olaf Scholz, Đảng Dân chủ Tự do FDP và Đảng Xanh có thể lọt vào 3 vị trí dẫn đầu ở cả hai bang nói trên. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 1 tháng 9 thông báo bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bại liệt trên diện rộng. Các lực lượng của Israel và Hamas trước đó đã nhất trí tạm dừng giao tranh để cải tạo điều kiện cho hoạt động y tế này. Người đứng đầu Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại bờ Tây và Gaza cho biết, hai đợt tiêm vaccine đầu tiên sẽ được thực hiện tại khu vực trung tâm Gaza trong 3 ngày. Việc tạm dừng giao tranh trong mỗi đợt tiêm chủng kéo dài 3 ngày có thể được kéo dài sang ngày thứ tư nếu cần thiết. Riêng trong ngày 1 tháng 9, một số trẻ em ở bệnh viện Nasser thuộc thành phố Khan Yunis đã nhận được những liều vaccine đầu tiên dưới dạng uống. Chiến dịch được triển khai sau khi hồi cuối tuần trước, Gaza ghi nhận một trường hợp trẻ sơ sinh mắc bệnh bại liệt tuyếp 2 lần đầu tiên sau 25 năm. Cục trưởng Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của Thái Lan, Chaiwat Chuntirapong, ngày 1 tháng 9 cho biết lũ lụt vẫn tiếp diễn tại 4 tỉnh ở miền đông bắc nước này. Tính đến thời điểm hiện tại, nước lũ do mưa dai dẳng đã ảnh hưởng đến 3.979 gia đình tại 223 ngôi làng ở 4 tỉnh. Trong khi đó, Chi cục Phòng chống giảm nhẹ thiên tai ở tỉnh phía Bắc Chiang Mai cho biết, nước chảy từ núi đôi Mon Cham đã tràn xuống 7 ngôi làng ở huyện Merim vào tối 31 tháng 8. Kể từ ngày 16 tháng 8, lũ lụt và sạt lở đất do mưa lớn tại Thái Lan đã ảnh hưởng đến 23 tỉnh, làm 22 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới, Văn Yên đã chủ động sáng tạo linh hoạt, vận dụng thành tựu của cuộc cách mạng tháng 8 và tinh thần quốc khánh mùng 2 tháng 9 để phát triển. Đến nay, toàn huyện có 20 trên 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 46 thôn kiểu mẫu. Kết quả thực hiện chương trình đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao giá trị đời sống cho người dân, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Từ khi xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Ngô Văn Mừng ở thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã được tiếp cận nhiều mô hình kinh tế mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Do đó, gia đình ông đã chọn phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, đó là kết hợp trồng quế, cây lúa, nuôi vịt cổ xanh, nuôi cá nước ngọt. Nhờ đó mà đời sống của gia đình ngày càng được cải thiện, cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Ông Ngô Văn Mừng, thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng nói:
"Phát triển kinh tế gia đình tôi là đào ao, thả cá, với lại chăn nuôi gà cho nuôi vịt thôi, để có thu nhập để mà bán để thu nhập gia đình. Đời sống bây giờ là nói chung là đầy đủ hết rồi, ấm no, không đói nữa, là nói chung là đủ ăn rồi, đấy, đủ ăn đủ mặc rồi."
Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Mặt trận Tổ quốc xã An Thịnh trong suốt những năm qua đã chủ động sáng tạo và tích cực hưởng ứng 4 phong trào lớn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên phát động để huy động sự chung tay góp sức của cả cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Phong trào mỗi người mỗi ngày, một việc được triển khai rộng khắp, góp phần làm sạch môi trường sống. Phong trào hai chung năm cùng một đích đến gắn với phong trào dịch rào hiến đất, mở rộng nâng cấp đường giao thông nông thôn. Từ năm 2020 đến nay, 550 hộ dân ở các thôn bản đã hiến 85.000 m2 đất, trên 2.500 m2 tường xây, giải phóng mặt bằng mở rộng 15 tuyến đường với tổng chiều dài trên 25 km, đồng thời mở mới 3 tuyến 2 km, trồng 3 km cây xanh bóng mát hai trục đường chính của xã. Điều này đã góp phần làm cho hệ thống đường giao thông thôn toàn xã được bê tông hóa 100%, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa không ngừng phát triển. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Thịnh cho biết:
"Là xã có đến 65% đồng bào theo đạo Công giáo, Mặt trận Tổ quốc xã An Thịnh luôn luôn đổi mới cái nội dung, phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở và lấy lợi ích và hạnh phúc của nhân dân làm đích đến của mọi việc. Đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp với Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo để lồng gắn các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong các cái buổi sinh hoạt công đoàn, rồi vận động nhân dân sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Chính vì vậy mà Mặt trận Tổ quốc xã luôn luôn nhận được cái sự đồng tình, ủng hộ và thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Trong xây dựng nông thôn mới, xã Nà Hầu đặc biệt chú trọng tới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Nà Hầu đã định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa. Đến nay, kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn xã Nà Hầu đã có bước phát triển tích cực và khá toàn diện, từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa có liên kết ổn định, bền vững, lựa chọn các cây con giống có năng suất chất lượng cao đưa vào sản xuất. Cùng với phát triển kinh tế nông lâm thủy sản, Nà Hầu đã luôn quan tâm lãnh đạo, khuyến khích tạo điều kiện cho nhân dân đầu tư phát triển ngành nghề dịch vụ thương mại, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế thương mại dịch vụ, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Hệ thống cửa hàng kinh doanh dịch vụ phát triển nhanh, nhiều ngành nghề, hàng hóa đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhờ đa dạng hóa các hình thức sản xuất và hàng hóa nên thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã dự ước đến cuối 2024 sẽ đạt trên 45 triệu đồng mỗi người một năm. Anh Sùng A Tùng, thôn Bản Tát, xã Nà Hầu cho biết.
Nếu mà nước không xanh ấy, không mát thì rất khó đối với con cá. Thế cho nên là tôi thấy như Nà Hầu thì là sẽ nuôi được. Gia đình tôi cũng có nuôi. Nuôi thì tôi cũng nuôi được 2 đứa rồi. Là mấy một đứa rồi tôi sẽ thả 3.000 con. Thế thì như vừa rồi tôi đã bán đi thì tôi bán đã thu nhập về với gia đình là được hơn 100 triệu.
Qua 14 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, 46 thôn kiểu mẫu và hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Diện mạo nông thôn huyện Văn Yên có nhiều thay đổi vượt bậc, cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội sản xuất được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống đường giao thông, cơ sở hạ tầng thiết yếu, cơ sở vật chất trường học. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Chất lượng hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên không ngừng được nâng lên. Hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Nguyễn Đình Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Quế Hạ nói:
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động nội lực là chính, tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước. Khi bước vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Châu Quế Hạ đã đạt chuẩn nông thôn mới. Địa phương đã có chính sách rất cụ thể, có tiêu chí rõ ràng, lộ trình thực hiện cụ thể, cơ chế và nguồn lực vốn đầu tư cho từng hạng mục. Đặc biệt, xã đã chú trọng thực hiện công tác dân vận, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bằng tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo với chính sách, cách thức tiến hành sát với tình hình thực tế, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Châu Quế Hạ nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới, hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Nổi bật là đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa 100%, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 59 triệu trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 13%.
Vùng quê nông thôn mới ở Văn Yên đang ngày càng hiện hữu, những con đường bê tông phẳng lì và sạch đẹp, các thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ và quan trọng hơn là đời sống của người dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Tất cả có được là nhờ sự gương mẫu đi đầu, sự đóng góp tích cực của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu đã tận tụy, luôn đi trước làm trước, gần dân sát dân, đã diệt gấm thêu hoa cho huyện Văn Yên ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh đậu mùa khỉ đã được Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức họp khẩn và đưa ra những cảnh báo về căn bệnh này đang bùng phát. Hiện bệnh đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bệnh đậu mùa khỉ là gì, nghiêm trọng như thế nào, có lây lan qua đường hô hấp như đại dịch COVID-19 hay không và hậu quả khi mắc bệnh đậu mùa khỉ ra sao là những vấn đề đang được nhiều người quan tâm và lo lắng. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp cung cấp những thông tin cơ bản nhất liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ, một căn bệnh nguy hiểm đang bùng phát. Đậu mùa khỉ là gì? Đậu mùa khỉ là một căn bệnh hiếm gặp do virus có họ hàng với bệnh đậu mùa phổ biến gây ra. Người mắc bệnh thường có các triệu chứng như phát ban, sốt và đau đầu. Bệnh đậu mùa khỉ lây nhiễm trực tiếp qua tiếp xúc với người nhiễm, tiếp xúc với chăn ga, gối, trải giường, quần áo, khăn mặt, dịch tiết, giọt bắn đường hô hấp. Hầu hết những người nhiễm bệnh đều hồi phục sau vài tuần, tỷ lệ tử vong không cao. Tuy vậy, các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh diễn tiến nặng, khả năng tử vong cao bao gồm người mắc bệnh có tiếp xúc lâu dài với virus, trẻ em, người có hệ miễn dịch kém. Các nhà khoa học cho biết căn bệnh này khó lây lan hơn so với dịch COVID-19. Tuy nhiên, bệnh đậu mùa khỉ vẫn có thể trở thành mối đe dọa sức khỏe toàn cầu nếu không có vaccine phòng ngừa kịp thời. Virus gây nên căn bệnh đậu mùa khỉ là gì? Virus đậu mùa khỉ lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1958 do virus gây bệnh được phát hiện ở hai ổ dịch giống với căn bệnh đậu mùa xảy ra khi ở trong phòng nghiên cứu, nên căn bệnh này cũng được gọi là đậu bệnh mùa khỉ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì khi không phải là tác nhân dẫn đến bùng phát dịch bệnh này, theo WHO, nhiều khả năng loài gặm nhấm chính là nguồn lây lan lớn nhất nhưng vẫn chưa thể xác định được chính xác.
Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ, thời gian ủ bệnh. Nếu một người không may mắc bệnh đậu mùa khỉ thì thời gian ủ bệnh và phát hiện triệu chứng là bao lâu? Câu trả lời là thông thường sau khi nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ thì thời gian ủ bệnh có thể là từ 5 đến 21 ngày, tức là sau một thời gian đó các triệu chứng đầu tiên của bệnh mới xuất hiện. Một số trường hợp thời gian ủ bệnh kéo dài trong khoảng từ 7 đến 14 ngày. Triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ. Các dấu hiệu đậu mùa khỉ xuất hiện đầu tiên khi một người mắc bệnh đậu mùa khỉ bao gồm: sốt, thường là triệu chứng bệnh đầu tiên, đau đầu dữ dội, đau mỏi cơ và các cơ, ớn lạnh, mệt mỏi, uể oải, nổi hạch. Sau khi có biểu hiện sốt, người bệnh đậu mùa khỉ có thể bị phát ban, sau đó từ 1 đến 3 ngày. Các dấu hiệu phát ban có thể xuất hiện trên khắp các gương mặt, lòng bàn tay, bàn chân, miệng, mắt, cơ quan sinh dục. Các nốt phát ban đầu chỉ hơi sần trên bề mặt da và sau đó phát triển nghiêm trọng hơn, trở thành mụn nước, sưng to rồi dần chuyển sang mụn mủ, rồi mới khô lại, đóng vẩy và xẹp xuống. Thông thường các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ sẽ kéo dài từ 2 đến 4 tuần rồi tự khỏi. Người bệnh không cần thực hiện các biện pháp điều trị đặc biệt. Đậu mùa khỉ lây qua đường nào? Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây trực tiếp khi tiếp xúc với máu, chất lỏng trong cơ thể, giọt bắn đường hô hấp, vết thương trên da hoặc niêm mạc của người bệnh hoặc động vật mắc bệnh. Ngoài ra, ăn thịt động vật bị nhiễm bệnh tiếp xúc với các vật dụng của người bệnh hoặc tiếp xúc với các tổn thương da của người bệnh cũng có thể khiến cho một người bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Ngoài ra, căn bệnh này cũng có thể lây từ mẹ sang thai nhi và dẫn đến bệnh đậu mùa khỉ bẩm sinh. Tuy tiếp xúc gần với người bệnh hoặc xem như một yếu tố nguy cơ làm lây lan bệnh đậu mùa khỉ, nhưng các chuyên gia cho rằng vẫn chưa thể kết luận được việc căn bệnh này có lây truyền qua đường tình dục hay không, cần có thêm nghiên cứu khác để xác định vấn đề này.
Chẩn đoán bệnh đậu mùa khỉ. Mặc dù bệnh đậu mùa khỉ đang có xu hướng bùng phát khiến nhiều người lo lắng việc chẩn đoán bệnh, tuy nhiên trên thực tế không phải trường hợp nào cũng cần kiểm tra tầm soát bệnh, chỉ nên thực hiện tầm soát bệnh đậu mùa khỉ nếu như đang sống chung, làm việc chung với người bị bệnh hoặc nghi ngờ bị bệnh. Vừa đi du lịch đến một đất nước, khu vực đang xuất hiện các ca bệnh đậu mùa khỉ, bị cắn hoặc cào từ động vật bị nhiễm bệnh, nghi ngờ nhiễm bệnh, ăn các loài động vật không rõ nguồn gốc có nguy cơ nhiễm bệnh. Điều trị bệnh đậu mùa khỉ, tính đến thời điểm hiện tại chưa có phương pháp hay thuốc đặc trị cho bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, người bệnh không nên quá lo lắng bởi bệnh có thể thuyên giảm và tự khỏi mà không cần điều trị. Một số loại thuốc được cho là có thể điều trị đậu mùa khỉ có thể kể đến như thuốc kháng virus mới Tecovirimat, thuốc nghiên cứu và vốn là một loại thuốc có hoạt tính chống lại virus đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, hiện chưa có loại thuốc nào nghiên cứu hoặc sử dụng trong các dịch để điều trị bệnh đậu mùa khỉ. Đặc biệt ở người bệnh từng tiêm vaccine ngừa bệnh đậu mùa thì vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Tuy vậy, các triệu chứng bệnh thường nhẹ hơn, không diễn tiến nặng và ít nguy cơ để lại biến chứng, không cần can thiệp.
Phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Dù chưa ghi nhận các ca bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam nhưng việc phòng ngừa bệnh vẫn nên được chú trọng, một số biện pháp có thể áp dụng để hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh. Tránh tiếp xúc với động vật có nguy cơ nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Thực hiện ăn chín uống sôi, chỉ ăn các loài động vật rõ nguồn gốc xuất xứ đã qua kiểm định. Tránh tiếp xúc với người có nguy cơ mắc bệnh, không chạm vào các vật dụng của người có nguy cơ nhiễm bệnh. Cách ly người có triệu chứng bệnh, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng dung dịch vệ sinh có chứa cồn. Tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Chưa có vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ nhưng việc tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa có thể làm giảm đến 85% nguy cơ mắc bệnh. Nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh, thường xuyên cập nhật các thông tin. Trước đây, bệnh đậu mùa khỉ chỉ xuất hiện tại châu Phi nhưng chỉ trong thời gian ngắn gần đây, bệnh đã lây lan đến các quốc gia châu Âu khác. Điều này khiến nhiều người trở nên lo lắng về tình hình bệnh. Các chuyên gia y tế cũng khuyến khích người dân không nên chủ quan, cần chủ động tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa phù hợp, chủ động thăm khám nếu phát hiện các biểu hiện bất thường hoặc nghi ngờ tiếp xúc với người động vật nhiễm bệnh.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.